Liên đảng đã dùng tuần lễ phục sinh để khẳng định các ưu tiên của chính phủ trong vấn đề năng lượng, và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lấy trọng tâm là nhà máy phát điện Liddell của AGL nằm trong tiểu bang New South Wales. Nhà máy này chạy bằng than đá và dự kiến chỉ còn hoạt động cho đến năm 2022 mà thôi vì đã quá cũ kỹ. Nhưng ông Turnbull không muốn nhà máy này đóng cửa.
AGL không được bỏ rơi khách hàng và cộng đồng hay các cổ đông của công ty. Họ cần duy trì nhà máy phát điện này thêm 4 hay 5 năm nữa, hoặc phải bán lại cho ai có thể làm điều đó.
Chính phủ cảnh báo rằng nếu nhà máy này đóng cửa, sẽ có nguy cơ mất điện tràn lan dọc theo duyên hải phía đông của nước Úc. Có hai công ty đã ngỏ ý muốn mua lại nhà máy Liddell là Alinta Energy và Delta Electricity, nhưng chưa có dấu hiệu gì là AGL sẽ bán. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là sự sống còn của nhà máy phát điện Liddell, mà còn là vấn đề sống còn của liên đảng. Đó là vì năng lượng có thể nói là lĩnh vực yếu nhất của chính phủ. Vấn đề này đã được tranh luận ngay trong nội bộ của đảng Tự Do trong hơn 10 năm qua. Trong tuần, 20 dân biểu của liên đảng đã cùng ký tên vào bản tuyên bố gọi là Diễn đàn Monash. Trong số này có cả cựu Thủ tướng Tony Abbott và cựu Phó Thủ tướng Barnaby Joyce cùng các đảng viên thuộc cánh hữu trong liên đảng. Dân biểu hàng ghế sau của đảng Tự Do, ông Craig Kelly, giải thích mục đích của tuyên bố chung đó.
Chúng tôi muốn bảo đảm là chúng tôi công nhận tầm quan trọng của nhà máy phát điện chạy bằng than đá cho nước Úc. Có rất nhiều người vào lúc này muốn gạt bỏ than đá mà không biết tầm mức quan trọng của than đá đối với nền kinh tế của chúng ta.
Tưởng cũng nên tìm hiểu tại sao là diễn đàn Monash. Đó là đặt theo tên của Sir John Monash, một vị tướng tài ba của Úc trong đệ nhất thế chiến. Các dân biểu ủng hộ than đá nói rằng chính Sir John Monash đã biến thung lũng Latrobe thành cái nôi của điện lực nhờ đầu tư vào nhà máy phát điện chạy bằng than đá khi ông còn phụ trách về điện lực tại tiểu bang Victoria. Nhưng con cháu của Sir John Monash không muốn thấy tên của ông được sử dụng như vậy. Thủ lãnh đối lập đảng lao động Bill Shorten mỉa mai ngay rằng chẳng phải vì than đá mà những người trong cái diễn đàn đó đang nhắm đến sự sống còn của Thủ tướng Turnbull.
Sự nối loạn và chia rẽ trong đảng Tự Do đã làm cho giá điện tăng. Chính sách về năng lượng và tình trạng biến đổi khí hậu đã trở thành trái banh chính trị được truyền qua lại giữa các phe phái trong đảng Tự Do.
Các nhà máy phát điện chạy bằng than đá được chính phủ hỗ trợ đúng là chuyện gây nhiều tranh luận trong nội bộ chính phủ, nhưng ông Turnbull khẳng định rằng ông khuyến khích duy trì kỹ nghệ điện lực than đá.
Chúng ta có chính sách quốc gia bảo đảm nguồn điện phải có liên tục 24/7. Rõ ràng, than đá giúp chúng ta làm được điều đó. Nhưng khí đốt, thủy điện và các công nghệ khác cũng giúp chúng ta giữ được như vậy. Chúng tôi muốn bảo đảm với dân chúng là họ có được nguồn điện với giá phải chăng và đáng tin cậy. Chính sách quốc gia về năng lượng đã được toàn thể ban lãnh đạo của liên đảng chuẩn thuận.
Nhưng cũng ban lãnh đạo đó đang đối mặt với một thách thức mới. Đó là liên đảng có vẻ sẽ thua lao động trong 30 kỳ thăm dò dư luận liên tiếp. Con số 30 chính là số lần mà ông Turnbull đã viện cớ để thách thức quyền lãnh đạo của ông Abbott trước đây và thành công. Cựu Thủ tướng Barnaby Joyce nói với đài ABC rằng tốt nhất nên đối mặt với sự thật ngay bây giờ.
Chúng ta sẽ thất cử lần tới. Chúng ta hãy nhìn nhận thực tế đó. Đừng cứ nói rằng chúng ta sẽ thắng cử, chúng ta sẽ thua, nhưng mà tôi tin rằng chúng ta có thể thắng. Tôi tin rằng ông Marco có thể làm được điều đó. Tôi hoàn toàn chắc chắn là ông Marco Turnbull có thể làm được.